Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên Tập 8 Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 19, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Lá thư số 2, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Nhận được thư, đọc thư, thấy tinh thần vui sướng. Cừ Bá Ngọc khi 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái. Khổng Tử tuổi gần 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm để học xong kinh dịch, ngó hầu khỏi mắc lỗi lớn. Cái học của thanh nhân chưa bao giờ chẳng đặt rốt ráo nơi khởi tâm động niệm. Vào thời gần đây, Nho gia chỉ học từ chương, chánh tâm, thành ý rất lại chẳng dạng. Tuy hằng ngày đọc sách thánh hiền, chọn chẳng hiểu cái ý để lại sách răng đời của thánh hiền. Những gì miệng họ nói, những gì thân họ làm, cùng với ngôn ngữ, hành vi của hiền thánh, khắc nào tối sáng chẳng hòa, tròn vuông chẳng khớp vậy. Hiếm hoi thay những ai rảnh rang học hỏi, cho thấu suốt những lẽ ẩn vi. Kinh Phật dạy người thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh, viên thành Phật đạo. Tuy địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời để 10 phương chư Phật, để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân, huống gì những kẻ thấp hơn. Thế nhưng phàm phu sát đất, khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Tuy nhất niệm tâm tánh bình đẳng với chư Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp chướng lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện. Ví như tấm gương báu tròn lớn bao kiếp bụi phủ, chẳng những tròn không có ánh sáng, mà chất đồng cũng không hiển hiện được. Nếu biết bản thể cái gương bị bụi lấp ấy có đủ ánh sáng soi trời chiếu đất, ra sức chùi mài ngày lại qua ngày, đổ công chẳng thôi, chất đồng tự lộ, lại càng gia công, quang minh dần dần lộ ra. Quang minh tuy đã phát, nhưng chùi mài càng thêm xuất sắc, lực cực công thuần, chất dư hết ánh sáng hiện, soi trời chiếu đất, là Phật quy nhất trong thế gian. Phải biết quang minh ấy gương vốn sẵn đủ, chẳng phải do mài mà có. Nếu không sẵn có, do mài mà có, thì mài gạch mài đá lẽ ra cũng phải tỏa ánh sáng. Thêm nữa phải biết quang minh ấy gương tuy sẵn có, nhưng không chùi sẽ vĩnh viễn không có ngày tỏa sáng. Tâm tánh chúng sanh cũng giống như thế, dẫu bình đẳng với Phật, nếu chẳng cải ác tu thiền, trái nghịch trần lao hiệp theo giác, thì tánh có độ công đức sẽ chọn chẳng thể phát hiện. Dùng tâm thức săn đủ Phật tánh để tạo nghiệp khổ trầm luân bao kiếp dài lâu, khắc nào chẳng phải vật báu trong nhà tối. Chẳng những không thể thọ dùng, trái lại còn đến nỗi bị tổn thương, đáng buồn làm sao. Một pháp niệm Phật chính là trái nghịch trần lao hiệp với tánh giác, là diệu pháp bậc nhất để phản bổn quy nguyên, đối với thân phận người tại gia lại càng thân thiết. Do người tại gia thân vướng lưỡi thế gian, công việc đa đoan, nhiếp tâm thâm thiền và tình thất tụng kinh vân vân, thì hoặc là do tình thế chẳng thể làm, hoặc sức không làm xuể. Chỉ một pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đổi chức Phật, tùy phận tùy lực lễ bái trì niệm hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra, đi đứng nằm ngồi, nói năng, im lặng, động tình, mặc áo, ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều khéo niệm. Nhưng nếu ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính, thì hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm đều được. Nếu đến nơi không sạch sẽ, như vào nhà xí vân vân, hoặc lúc không cung kính, như ngủ nghỉ, tắm rửa vân vân, thì nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Không đúng thời, không đúng chỗ, cho nên niệm ra tiếng. Lúc ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính mà lại còn tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm cũng giống như lúc bình thường, đó gọi là niệm đâu tâm đó. Gấp rút cũng như thế, lúc khốn khổ cũng như thế. Cư sĩ đã có thể phát lộ sám hối, dễ tương ứng nhất đối với pháp môn tịnh độ, đây chính là tâm tịnh, cõi nước tịnh. Nhưng đã biết lỗi là chịu phát lộ sám hối, ắt phải cải ác hướng thiện. Nếu chẳng đổi ác hướng thiện thì nỗi đến sám hối chỉ là bằng xuông, chẳng được lợi ích thật sự. Còn như nói, muốn cho tâm chẳng tham sự bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng không thể chuyên, cứ muốn chuyên chuyện khác, chẳng thấy niệm, cứ niệm chuyện khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi khác, vân vân, thì cũng không có pháp tắc áo diệu chi khác, chỉ đem một chữ chết dán chinh trắng cho rụ xuống tận mày. Tâm thường niệm rằng: tôi tính là từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng. Đời trước do may mắn nào nay được thân người, lại nghe Phật pháp, nếu không nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, một khi hơi thở ra không hít vào, chắc chắn hướng vào trong địa ngục, vạc xôi, lò than, rừng gươm, núi đao mà thọ khổ chẳng biết bao nhiêu kiếp. Dẫu ra khỏi địa ngục lại đổ vào ngạ quỷ, bụng to như biển, họng bé như kim, bao kiếp dài lâu đói khát, trong họng lửa cháy, chẳng nghe đến tên nước, nước chế ép khó được tạm no. Dẫu thoát khỏi ngạ quỷ lại làm súc sanh, để cho người cười, hoặc gieo thân vào nhà bếp của người. Giấu được thân người ngu si vô chi, lấy tạo nghiệp làm đức năng, cội thu thiện như gông cùm, không biết mấy mươi năm rồi lại đọa lạc không biết bao nhiêu trần điểm kiếp luân hồi lục đạo, tuy muốn xuất ly chẳng có cách nào. Niệm được như thế thì những sở cầu như trên sẽ được thành tựu ngay. Do vậy, chương Thiện Hòa, chương Trung Quỳ, Đâm Trung, tướng địa ngục hiền, niệm Phật mấy tiếng liền đích thân thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Trong trăm ngàn vạn ức pháp môn khác của giáo pháp, suốt một đời Đức Phật không hề thấy có lợi ích như thế. Tôi thường nói, chúng sanh trong chính pháp giới lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là nói về điều này. Nếu tâm sinh tử quả thật khẩn thiết, tình đến nơi tâm chẳng sanh một niềm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi ta bà, đã không còn là khách lâu ngày của ta bà nữa, chưa sanh về cực lạc nhưng đã là khách quý chốn cực lạc. Thấy người hiền mong được bằng, gặp việc nhân chẳng nhường ai, há chịu lần trần biến trễ coi thường, để đến nỗi lầm lỡ một phen trở thành lầm lỡ vĩnh viễn ư? Trường phu có huyết tánh tròn trắng chiều, sống làm thịt đi thấy chày, chết mục nát cùng cỏ cây. Gắng lên, gắng lên. Thêm nữa, niệm Phật cô nhiên quý ở chuyên nhất. Những cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, những chuyện đo toan ngoài bốn phần vọng động mong được giàu vui, quá thật không nên. Còn những chuyện thuộc bốn phần phải làm, càng nên gắng sức làm. Đừng vứt bỏ hết thảy thì mới là tu hành. Nếu vứt bỏ hết thảy mà chẳng khuyết chuyện nuôi nấng cha mẹ, vợ con thì được. Nếu không, liền thành trái nghịch với hiếu đạo. Tuy nói là tu hành, nhưng thực sự trái nghịch lời Phật dạy. Điều này là chẳng thể không biết. Lại phải đem lợi ích của pháp môn tịnh độ khuyên cha mẹ, khiến cho họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận vâng làm, lúc lâm chung quyết định vãng sanh, thế được vãng sanh thì ngay lúc ấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hái hồi, thân cận Di Đà, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Cái hiếu của thế gian làm sao sánh bằng được. Nếu lại có thể đem chuyện này bảo khắp đồng nhân, khiến cho cha mẹ của họ đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa ấy quy về mình, khiến cho phẩm vị của mình và của cha mẹ càng cao hơn. Kinh thi có câu: hiếu tử chẳng nghèo, vĩnh viễn bạn cho ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ, hãy nên suy nghĩ sâu xa, tận lực thực hành. Lá thư số 20, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia. Lá thư số 6, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1. Thế giới ta bà là một lò luyện lớn, ai chịu được chân luyện sẽ không còn là người trong thế gian nữa. Ai không chịu nổi sự chân luyện thì lò luyện lớn lao biến thành món đồ độc hại, thành món đồ gây khổ não. Ấy là do tùy mỗi người mà tự được lợi ích. Người cùng một nhà định trong lúc nhàn hạ vô sự, nhẹ nhàng yến chuyển trình bày, mở mang những lý tục cùng, khiến cho họ biết có những chuyện đúng sai, nên hay không nên, thì tâm thức họ sẽ bất chi bất giác dần dần bị ảnh hưởng rồi chuyển biến. Nếu gặp lúc tánh tình ngu bướng ngạo mạn của kẻ ấy lộ ra, nếu như đối trị được thì hãy dùng những câu dạnh ngôn chi lý hòa dịu bình tâm để đối trị. Nếu không, cứ để mặt đó nhất loạt không bận tâm đến nữa. Đợi khi nào hết nóng lại dùng tâm bình khí hòa bàn luận đến đầu đến đũa, lâu ngày kẻ ấy sẽ được cảm hóa. Nếu dùng thủ đoạn mạnh bạo nặng nề để trói buộc thì hoàn toàn không thích hợp, do kẻ ấy có chỗ dựa dẫm. Chỗ dựa dẫm chính là con cái người ấy, cũng như đánh mất pháp tắc giáo huấn con cái. Niệm Phật phải luôn nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục, thì không khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, không tương ứng cũng tự tương ứng. Vì cái tâm sợ khổ mà niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Lá thư số 21, thư gửi cư sĩ Bảo Xuyên Hiền, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2. Tai họa ở Ôn Châu nghe thế thảm quá, thiên tai nhân họa không biết đến mức nào. Quả đúng là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đây cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là cho tâm sanh tử chứ khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ cái khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề, đấy chính là khai thị thiết yếu nhất của đức Đại Giác Thế Tôn, tức là con người chẳng chịu thực sự suy nghĩ. Cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước lửa sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường, là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Lá thư số 22, thư trả lời cư sĩ Ích ở Ninh Ba. Nhận được thư, biết ông mang cái tâm đối trị tập khí, tuy siêng năng khẩn thiết nhưng chưa đạt, chưa thấy được hiệu quả tập khí tiêu trừ. Vì sao như vậy? Ấy là vì cái tâm sinh tử chưa khẩn thiết, chỉ biến chuyển siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, thành truyền nói xuống ngoài miệng, nên không có hiệu quả thật sự. Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có giống để quần âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chích uổng ý như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết, chữ chết này hay lắm, chẳng cho rù xuống trắng. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đây chính là vặt xôi lò than của chính mình, sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bốn phận nên làm, liền biết đây chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy, quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần dịp phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Vì đã làm chủ được tâm, chẳng chuyển theo cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang nhiều lượt dạy con người, tâm chẳng nên chủ bỏ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, người khác và chúng sanh là kẻ được độ. Cũng như chẳng thấy tướng thọ giả, vô dư niết bàn đệ đắc, thì mới là thực sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh là kẻ được độ, và pháp vô dư niết bàn dùng để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng thực ra chẳng thể khi hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng hiểu rõ bản thể của chúng sanh chính là Phật, Phật tánh bình đẳng, lầm lạc khơi lên phàm tình, toan hiệu chí thánh, đến nỗi chẳng được lợi ích, trở thành công đức hữu vi. Huống chi khăng chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc. Nhưng người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình tận phận, quyết chẳng mong móng ra ngoài bổn phận trách nhiệm. Sĩ nông công thương ai nấy chăm chú người mình, để làm cái gốc nuôi thân, nuôi gia đình. Tùy phần, tùy sức, chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành, sức mình có thể làm được, bèn bỏ ra tiền của, hoặc giúp lời nói, ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế, bèn phát tâm tùy hỷ, thì cũng là cũng đức. Dùng những điều này để vun trồng phước điền, tạo thành trợ hành vạn sanh. Như thuận nước dương bồm, lại thêm lèo lái, đến được bến bờ chẳng càng nhanh hơn ư. Ngày 30 tháng chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dặn xếp cho khéo, thì chú nợ oan gia đủ lượt kéo đến bất ngặt, há dung cho ông sao. Lúc mạng sắp hết chính là ngày 30 tháng chạp của một đời người vậy. Nếu tự lương tính nguyện hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí tham sân si vẫn còn, thì oán gia chú nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến bắt tính sổ, há chịu dễ dại với ông ơ. Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ, không biết làm sao phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thực sự chuyên chú tu tập, cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết đi phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trừng cảnh sẽ chẳng thể đột được chánh niệm nữa. Tẩm kinh nói: soi thấy ngũ ẩn điều không, độ hết thảy khổ ách. Trong là căn thân, ngoài là khí thế gian. Thế giới bao gồm trọn trong ngũ ẩn, thấy được chúng đều là không, thì từ ngay nơi ngũ ẩn sẽ lìa được ngũ ẩn. Pháp gì, chuyện gì cũng đều là pháp môn đại giải thoát, là cảnh giới đại niết bàn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 23, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa. Lá thư số 2: biện pháp áp dụng trong đám tang như thế, chẳng những hữu ích cho người mất, mà thật sự còn khiến cho cả nhà đều gieo thiện căn không chi lớn bằng. Sau này dẫu chẳng thể ăn chay trường, thì cũng nên bớt ăn mặn, lập quy định chẳng đích thân giết chóc trong nhà, để đỡ kết sát nghiệp. Chỉ ông muốn chuyên nhất niệm Phật thì vốn không có chương trình cố định. Nếu chiếu theo chương trình niệm Phật bình thường, canh năm dạy lễ Phật, bao nhiêu lễ tùy theo mình lập, lễ xong niệm kinh A Di Đà một biến, vãng sinh chú ba biến hoặc bảy biến hoặc 21 biến, xong liền niệm kệ tán Phật, nhiễu niệm bao nhiêu câu đó, rồi mới tịnh tọa nửa tiếng, rồi lại niệm ra tiếng độ bao nhiêu câu, rồi quy niệm Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát mỗi danh hiệu ba lượt. Nếu muốn lễ bái thì trước hết lễ Phật bao nhiêu đó lạy, xưng danh hiệu Bồ Tát chín lượt, rồi lễ chín lạy, niệm bài văn phát nguyện tam quy y, đấy là cộng khóa buổi sáng. Ăn cơm sáng xong tịnh tọa một khắc, lại đến lúc niệm Phật thì lễ Phật ba lạy, hoặc lễ nhiều hơn xong liền niệm kệ tán Phật. Niệm xong đi nhiễu và ngồi đều chiếu theo như trên. Chỉ có điều niệm Phật xong không cần phải niệm bài văn phát nguyện dài, chỉ niệm bốn câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung là được rồi, lễ bái đuôi ra. Hoặc buổi sáng hai thời, buổi chiều hai thời. khóa chiều giống như khóa sáng, buổi tối lại niệm Phật một lần, vẫn chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn cơm sáng. Niệm xong phát nguyện, đến niệm bài văn phát nguyện do tổ Liên Trì sáng định. Niệm xong đọc bài tạm quy y. Tuy trong đây có lúc gọi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trung tâm luôn giữ cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, đại tiểu tiện, trong tâm đều phải thầm nhớ Phật hiệu. Trong 7 ngày chẳng để khởi lên hết thảy tập niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Khi niệm cố nhiên là niệm Phật, lúc lặng tiếng không niệm thì trung tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Tức ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trong tâm trừ 6 chữ hồng danh ra, không có hết thảy tập niệm, vì thế gọi là tương ứng. Cho nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiệu ra không có niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh, gấp muốn thấy Phật, phần nhiều chút phải ma sự, chẳng thể không cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, quá mệt nhọc thì ngày hôm sau sẽ có thể thanh thản sảng khoái đúng như pháp được. Hoặc là mỗi lần niệm Phật đều niệm A Di Đà Kinh, vãng sanh chú, nhưng sáng dậy phát nguyện thì niệm bài văn phát nguyện dài, khóa tối cũng như thế. Những lúc khác điều niệm 4 câu kệ hồi hướng mà thôi. Hoặc là sáng dậy niệm Phật lần thứ nhất thì niệm A Di Đà Kinh, vãng sanh chú, từ đấy chỉ niệm liên tục A Di Đà Phật không ngừng. Đến tối niệm bài văn phát nguyện tạm quy y. Con người sống trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thất tử, điều là do vọng niệm gây nên. Nay trong lúc niệm Phật liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vãng sanh. Trong mỗi một niệm đều gắt bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài, trừ một câu Phật hiệu ra, không có một tập niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Những kẻ chi kiến nhỏ nhoi hiện thời, hễ hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi. Hạng người ấy 10 người hết 9 kẻ đều bị ma dữ phát cuồng, vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma, cho nên thành ra như vậy. Hôm 23 Quảng xuống núi đến chùa Thái Bình ở bến Trần Gia, Thượng Hải để lo liệu việc in sách. Tháng 6 mới trở về núi, tháng 7 lại xuống núi chẳng trở về nữa. Tháng 8, tháng 9 việc in sách xong xuôi, liền diệt hết tủng tích ẩn nấu lâu dài. Bởi lẽ trong những 5 tháng vừa qua, chuyện thù tiếp ngày một thêm nhiều, tinh thần ngày một giảm. Nếu chẳng làm theo một cách khác, ắt sẽ mệt đến chết. Đã tổn hại cho chính mình mà còn vô ích cho người. Vì thế không thể nào chẳng làm như vậy được. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Hoạn nạn sẽ đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm, được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để, hãy nên dạy nam nữ, lớn bé trong nhà đều hằng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm cái dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có hòa hoàng, dù lúc đứng đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bằng. Người đời đều muốn yên vui nhưng thường hay làm chuyện trái nghịch, đến nỗi chứ thành vọng tưởng suông, chẳng có lợi ích thật sự. Những điều vừa nói trên đây quả thật là những điều suy tính cho gia đình ông, vừa sâu xa vừa thiết thực vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 1, lá thư số 24, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Nhận được thư, biết túc căn rất sâu, hạnh hiện tại khá thuần nên mới có các cảnh tướng thù thắng hiển hiện. Nhưng người đời nay quá nửa là chuồng thế diện, xây lầu gác trên hư không. Tuy chỉ có một phần, nửa phần, lại nói là có trăm ngàn vạn phần. Như trong cuốn sách của ông cư sĩ Ít Nọ, những cảnh giới được thuật toàn là do ngọn bút tạo ra, chẳng phải do tâm địa tạo thành. Cố nhiên ông chẳng bị truyền, tôi thật chỉ sợ ông có tập khí ấy thì lỗi hại chẳng nhỏ. Phật xếp vọng ngữ vào năm giới căn bản chính là để ngăn ngừa thói tệ này. Nếu như thấy nói là không thấy, không thấy nói thấy thì thuộc vào hạng vọng ngữ. Nếu xây lầu gác trên không bị nói cảnh giới thù thắng, chính là phạm vào giới đại vọng ngữ. Chưa đắc bèn nói là đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, tội ấy còn gấp trăm ngàn vạn ức lần tội giết, trộm, dâm. Người ấy nếu chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, liền đọa địa ngục A Tỳ. Bởi kẻ ấy hoại loạn Phật pháp, gây lầm lạc nghi ngờ cho chúng sanh. Ông phải rất thận trọng, thấy cảnh chỉ có một phân, chẳng được nói lên một phân mốt, cũng chẳng được nói chính đi chính. Nói quá lên cũng là tội lỗi, mà nói giảm cũng là tội lỗi. Vì sao vậy? Do hàng chi thức chưa đắc thả tâm đầu nhãn, chỉ có thể dựa vào lời nói để phân định. Đem cảnh giới ấy thư cùng chi thức để chứng minh tà chánh đúng sai thì không có lỗi gì. Nếu chẳng vì để chứng minh, chỉ muốn tự khoe khoang cũng sẽ có lỗi. Nếu hướng về hết thảy những người khác nói ra thì sẽ mất lỗi. Ngoại trừ chuyện cầu chi thức chứng minh ra, điều không được nói. Hãy nói ra, sau này sẽ vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Cái ải lớn nhất của người tu hành này trong giáo thuyết Tông Thiên Thai đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ gần đây những người tu hành phần nhiều bị ma dừa, đều là do tâm thao động vọng niệm, mong cầu cảnh giới thù thắng. Đừng nói là cảnh ma, dẫu cho cảnh ấy là cảnh thù thắng, vừa sanh tâm tham chấp, hoan hỷ vân vân, bèn bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Huống chi cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư? Nếu người ấy có hàm dưỡng, không mang tâm bộc chộp vọng động, tâm không thâm đắm, dù thấy các cảnh giới cũng hệt như không thấy. Đã không sanh tâm hoan hỷ tham đắm, lại chẳng sanh tâm sợ hãi kinh nghi, thì đừng nói là người ấy sẽ được lợi ích khi cảnh thù thắng hiện. Dẫu là cảnh ma hiện cũng vẫn được lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng bị ma chuyển nên có thể tiến lên. Lời này tôi chẳng thường bảo cùng người khác, chỉ vì ông có chuyện ấy nên mới không thể không nói. Hình tượng đại sĩ ông thấy được khi mới lễ Phật không đích xác. Bởi nếu thật sự là đúng thì sẽ chẳng vì ông nghĩ hình tượng đó không phù hợp với quán kinh mà hình tượng ấy biện ẩn. Nhưng do đấy tính tâm của ông càng tha thiết, nên đó cũng là nhân duyên tốt. Tuy vậy, cho nên thường mong được thế tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi, để khỏi phải lo lắng chi khác. Lúc ngủ thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng lơ lửng trên hư không. Tuy thuộc về thiện cảnh nhưng chẳng nên thâm đắm. Từ rầy chẳng lấy đó làm điều mong mỏi nữa thì sẽ có thể không hiền. Trộm xem căn tánh của ông, tự hồ đời trước đã từng tu tập thiền định nên mới thường hay có tướng ấy. Đời Minh, ngài Ngu Thuận Hy bế tự quan tịnh tu trên ngọn núi cao của núi Thiên Mục, lâu ngày bèn có khả năng tiên tri, đoán trước được trời sẽ âm u hay trong sáng, việc họa phước của người khác. Sư quy y với Liên Trì đại sư. Đại sư nghe chuyện gửi thư cực lực quở trách, bảo sư đã lọt vào rọ ma, về sau sư không biết nữa. Nên biết người học đạo phải biết chuyện lớn, nếu không được điều ít nhỏ nhặt ắt sẽ bị tổn hại lớn lao. Đừng kể chí loại cảnh giới này, dẫu thực sự đắc ngũ thông vẫn còn phải gắt bỏ ra ngoài thì mới đạt được lậu tận thông. Hễ thâm đắm sẽ có thể tiến lên, rất có thể bị lui sụp, không thể không biết. Mộng thấy vào Phật điện nhớ hai câu kinh văn, cố nhiên là thiện cảnh, nhưng hai câu kinh ấy lời lẽ thật minh bạch. Quay lưng với hư, đường theo đường giác, quy chân ngộ thường không. Ý nói có người lầm tưởng các pháp thế gian là thật, cho nên mới muội vào trong sanh tử. Nếu có thể xoay trở lại quan sát bản thể của pháp vốn là không, thì sẽ đi theo con đường giác, xuất mê nhập ngộ, quy chân đế ngộ chân thường chân không thật tướng. Cảnh ma và cảnh thù thắng phân biệt ở chỗ nó có hợp với kinh giáo hay không. Nếu thật sự là thánh cảnh sẽ khiến cho người ta vừa trông thấy, thì ngay khi đó tâm địa thanh tịnh, chọn không có cái tâm vọng động chấp lấy. Nếu là cảnh ma, trông thấy sẽ khiến cho tâm không thanh tịnh, là sinh khởi những tâm chấp trước, tháo động vọng niệm vân vân. Hơn nữa Phật quang tuy cực sáng chói nhưng chẳng lóa mắt, nếu ánh sáng làm chói mắt thì không phải đức Phật thật. Khi Phật hiện, nếu dùng lý phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng để khám định sẽ càng hiển hiện. Nếu dùng lý này để khám những tướng do má hiện, chúng sẽ ẩn mất. Đây chính là lò nung luyện lớn để khám nghiệm chân ngụy vậy. Ban đêm thấy ánh sáng trắng và những cảnh xanh trắng trên hư không thì đó đều là do tâm tịnh biến hiện. Sao lại nghĩ là pháp giới nhất tướng tịch chứa bất nhị? Tự nghĩ như thế sẽ thành đêm phàm lạm thánh, lỗi ấy thật chẳng nông cạn đâu. Hai câu kinh văn ấy chưa thấy phát xuất từ đâu, có lẽ cũng là văn được ghi nhớ từ đời trước, chưa chắc đó là câu văn từ trong kinh. Người tu tịnh nghiệp chẳng coi các cảnh giới là quan trọng, nên cũng chẳng thấy các cảnh giới phát sanh. Nếu trung tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ nhiều lắm, nếu chẳng khéo dụng tâm rất có thể bị tổn hại, không thể không biết. Lời nói của vị đầu đà kia thuộc về đạo lý thiền gia, ông ta không phá tịnh độ, ấy là điểm hay. Nhưng ông ta hoàn toàn chẳng biết tông chỉ tịnh độ, vì thế đem thiền bằng luận tịnh độ. Lời ông ta luận chú trọng nơi ánh sáng tốt lành và cảnh giới thù thắng, phải thật cân nhắc. Nếu không sẽ khiến cho người khác lầm lạc chẳng càng. Lại nói chẳng được chấp trước, bởi Phật pháp vô lượng, hệ chấp sẽ thành hữu lượng, nên chẳng thể nhập Phật chí được. Nào phải chỉ chẳng thể nhập Phật chí không thôi, còn rất có thể bị lạc vào ma giới nữa. Còn những điều ông ta nói về Đức Phật nơi mỗi người chính là lời luận ước chính cơ lý nơi tâm của nhà thiền, chẳng liên can gì đến tịnh độ. Ánh sáng trắng trong sạch giữa hư không chỉ bằng chừng mấy lông công đức của Như Lai, sao ông lại lầm tưởng đấy chính là pháp giới nhất tướng tịch chứa bất nhị? Thật ra nó chính là cảnh định trong đời trước do tâm tình nên hiện ra, cố nhiên chẳng thể coi là chuyện lạ lùng đặc biệt được. Pháp môn tịnh độ lấy bao pháp tính nguyện hạnh làm tông. Có tính nguyện chẳng cần biết là hạnh nhiều ít sâu cạn đều được vãng sanh. Không có tính nguyện, dù có đạt đến mức độ năng sở cùng mức, thoát khỏi căn trần cũng khó được vãng sanh. Còn những người thực sự chứng được thật lý năng sở điều mất, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tư lực để liệu sinh tử, thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy nhưng chưa thật chứng, lại không có tín nguyện thì cũng khó thể vãng sanh. Thiền gia nói đến tịnh độ bèn quy về thiền tông, không nói đến tín nguyện. Nếu tu tập theo đó thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liệu sinh tử thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ phàm phu vãng sanh do tín nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nay đã không sanh tín nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm, thì làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu thành thù xuất. Hoành siêu tức là vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thù xuất có nghĩa là thoát ra theo chiều dọc, được lợi ích ít, bị tổn hại nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ, còn bị tổn hại là đã bỏ tín nguyện thì không cách gì nương vào Phật tự lực cho được. Vì thế tôi nói, đối với người thực sự tu tịnh độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng. Mong hãy sáng suốt suy xét. Nếu chẳng chấp nhận như thế, xin hãy thỉnh cầu nơi những bậc đại thông gia, hầu có thể phù hợp với tâm trí của ông, dĩ nhiên quan chẳng chấp trước. Trích dẫn Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 25, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tôi ăn bám Phô Đà hơn 20 năm, chọn chẳng giao thiệp cùng hai chúng tại gia. Do lão hữu Chí Ngu trụ tích tại Từ Nham nên thường gặp nhau trò chuyện. Trụ tích, tích là tích trượng, cây gậy có những vòng sắt để vị tăng cầm đi đường hoặc khất thực. Tích trượng là ở lại một nơi nào đó tu hành. Gần đây thầy Phước Nghiêm đến đây chưa đầy một tuần, thường đến chỗ tôi, nhắc đến sự chinh tháo của bà liền khơi lòng thương xót. Nhưng đấy, tôi bèn an ủi rằng tuy bà ta chính liệt đáng phong tặng, nhưng đáng tiếc là không biết đường tu ra sao. Tôi sẽ trình bày đại lược những điểm cương yếu để bà tùy phận tùy sức dốc lòng tu tịnh nghiệp. Thầy nghiêm bèn để thỉnh khẩn thiết. Nhân đó tôi bảo: Phật pháp chính là pháp vốn có trong tâm hết thảy chúng sanh, tam thừa lục phàm đều nên tuân hành, tại gia hay xuất gia đều có thể thọ trì. Tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Lục phàm là Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Huống chi thân nữ nhiều chứng ngại, chuyện gì cũng không được tự do. Lìa quê sang tịnh khác, dạy chút lấy lời chê trách, dèm xiểm, hủy nhục của người ngoài. Vì lo nghĩ đến điều ấy, theo tôi, bà chỉ nên ở nhà trì giới, niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc thế giới, chọn chẳng nên xa lìa quê nhà, xuất gia làm ni. Còn như nghiên cứu kinh giáo đến cùng tột, tham phỏng minh sư, quyết định là phận sự của nam tử, nữ nhân chẳng nên bắt chước. Nữ nhân chỉ nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, chuyên trì Phật hiệu. Nếu thật sự có thể nhíp tròn sâu căn tình niệm tiếp nối, tự nhiên trong đời này tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Dẫu chưa thể tự chứng tam muội, cũng được cao dự hai hồi, hầu cần Di Đà mãi mãi. Do đấy tự chứng vô sanh, khôi phục tâm tánh vốn có, nên vô biên giáo hải thấy điều hiểu rõ. Như gương báu đặt trên đài, muôn hình ảnh điều hiện. Sau đấy nương vào tự lực của Phật và bổn nguyện của mình, chẳng lìa ăn dưỡng, trở vào ta bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Mong hết thầy hữu tình cùng lên liên bang, điều chứng vô sanh. Ngõ hầu chẳng phụ một phiên tâm quyết liệt tu trì, đáng gọi là hoa sen trong lửa, là bậc trượng phu của nữ giới. Phàm tu tịnh nghiệp phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc. Pháp môn tịnh độ lấy bao pháp tính nguyện hạnh làm tông. Nói đến tính thì phải tính ta bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc là vui, vui không thể ví. Cái khổ trong ta bà là sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm, hừng hực. Ngủ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngủ ấm hừng hực nghĩa là chúng sanh đối với năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy bừng bừng, chẳng thể ngưng dứt. Cái khổ này thuộc về nhân chiêu cảm quá khổ. Bảy thứ trước là quá khổ được chiêu cảm. Cái khổ trong ta bà tuy nhiều hơn các sông hằng, giữ tám thứ khổ này bao gồm trọn hết khổng sót. Các nỗi khổ đích thân đã trải qua, nên không cần phải giải thích chi tiết. Sự vui trong cực lạc nếu ước theo căn thân thì hoa sen hoa xanh, trường sanh bất tử, mang thân nam, chọn không có hình dáng nữ, chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới thì vằn rồng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác trụ trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn. Phàm những thứ gì mình thôi dùng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiền. Không như cội này phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy tự dung liền chứng pháp nhẫn. Huống hồ còn có Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dễ phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tín. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa khác đều nói kèm tịnh độ, nhưng kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 điều vị pháp thân đại sĩ xứng tánh dạng thắng vào diệu pháp nhất thừa. Cuối cùng thiện tài đồng tử thâm học khắp các thiện chi thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho mười đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hải chúng hồi hướng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh hạ phẩm, hạ sanh, ngũ nghịch, thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đủ 10 tiếng liền thấy hóa Phật xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép: đời mộc pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hành chung để hành của mọi người, dù ngu hay trí, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên kỳ vào Phật lực nên lỡ thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói: học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dũng nhất. Nếu muốn nghiên cứu kinh A Di Đà thì có bản yếu giải do đại sư Ngẫu Ích soạn, lý sự đều đặt đến tột bậc, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này. Hay khéo sắc đáng cùng cực, quả thực dẫu cổ Phật tái sanh nơi đời, chú giải lại kinh này cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin những kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sơ giải của Pháp Sư Huệ Viễn Đời Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng gãy gọn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bản tứ thiếp sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần ngài ước theo sự tướng mà phát huy. Cuối chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, ngài lại phát huy sự hơn kém giữa hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh tính tâm kiên cố chân thật. Dẫu Thích Ca và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp tịnh độ này, tu những pháp môn khác cũng chẳng rối rời ý chí đôi chút. Có thể nói lời ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sớ Diệu Tôn Sao của Tông Thiên Thai, Đệ Lý Cực Viên Dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích, vì thế chẳng bằng tứ thiếp sớ độ khắp ba căn. lợi căn lẫn đồn căn cũng được lợi ích. Đã biết những nghĩa lý như trên vừa nói thì phải nương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết tin tưởng được như thế. Nếu như mình không thấy được như thế thì cũng nên tin tưởng như thế. Ngửa tin lời Phật, chọn chẳng nên vì phàm tình suy lượng không được rồi nảy sinh mãi mãi nghi niệm thì mới gọi là chân tín. Đã sinh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện: nguyện lìa ta bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh cực lạc như đứa con cùng quẩn, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là những duyên độ lạc, chọn chẳng có một niềm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chúng nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại thống trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngôi rẻ, tâm chọn chẳng có một niềm mong mỏi. Chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền liễu sanh thất tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn. Ngoảnh lại nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhục nhằn, không do đâu được giải thoát. Giống như lửa đom đóm sánh cùng mặt trời rạng người, tổ kiến sánh cùng thái sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín nguyện thiết, bị kích ngăn với thệ nguyện của Phật A Di Đà, chẳng thể cảm ứng độ giao, chẳng được Phật tiếp dẫn, biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này thành cây nhân phước báo hô lậu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ác tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo, như bỏ chất độc trong địa hồ có thể giết người, chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đã có chân tín nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì sáu chữ tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiêu tiền vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc chỉ bốn chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chủ tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội, đến lúc lâm chung sinh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành chư hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tột được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh bốn ân ba cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải từ lời của phàm phu nhị thừa. Dẫu tu diệu hành này chỉ cấm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời, hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè. Coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôn lòng hoài nghi khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc dĩ chúc, trung thần vẫn sắc chỉ, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại thiếu tiền, tắm gội, rửa chân, vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm cũng đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính thì dù có chồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nay những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế đối chức những kẻ hữu duyên phải thường ra rạ nói: niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ, từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi rong ruổi bên ngoài, mới hồng đặt đến nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói: quay trở lại nghĩa nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp chỉ danh là thiến cần rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tưởng thật tướng. Phạm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có chỉ danh là khế cơ nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do chỉ danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt tây phương. Một pháp chỉ danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vọng, cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Sách Tịnh Độ Thập Yếu là do Ngộ Ích đại sư dùng con mắt kim cang từ các sách Xiển Dương Tịnh Độ chọn lấy những quyển khế lý khế cơ cùng tộc, không còn thêm gì được nữa. Thứ nhất là Di Đà Yếu Giải do chính đại sư tự chú thích, văn uyên thâm nhưng dễ hiểu, lý viên đốn duy tâm, không còn gì tuyệt diệu hơn, hãy nên thường nghiên cứu. Còn chính tác phẩm sau, không cuốn nào chẳng lý viên mãn, từ hay khéo, khế hợp thời cơ sâu xa. Tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ từng cuốn, nhưng mỗi lần đọc đều giống như uống tiên đơn. Lâu ngày chạy thắng, sắc phàm sẽ thành cốt tiên vậy. Đây là nói vi von, pháp môn mầu nhiệm, chẳng được hiểu lầm là thành tiên. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép từng tầng những hành nguyện của Phật A Di Đà khi còn tu nhân, cũng như công đức khi đã chứng quả, và những chuyện tự hành hóa tha của các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đến chép sự tích vãng sanh của Tổ Huệ Viện, Chí Giả và các đại tổ sư Thiền Chi Thức cho đến đầu đời Thanh, và những chuyện tỳ kheo, tỳ kheo ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh, niệm Phật vãng sanh. Lại còn trong lọc những ngôn luận thiết yếu chép vào từng truyền, ngõ hầu người đọc có căn cứ để bắt chước, không còn gì nghi ngờ. Lấy cổ nhân làm thầy, tận lực tu tịnh nghiệp, so với tham phỏng tri thức lại càng chân thành khẩn thiết hơn. Long thư tình độ văn, đoạn nghi khởi tính, phân môn chi loại, chi trẻ pháp môn tứ trì, thành từng điều cặn kẽ, là cuốn sách kỳ diệu dẫn dụ sở cơ bậc nhất. Nếu muốn lời khắp hết thảy, chẳng thể chẳng khởi đầu từ sách này. Ba thứ trên đây là Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tổng cộng 5 loại. Trước đây tôi đã bảo thầy Phước Nghiêm Thịnh rồi gửi qua bưu điện, không biết đã tính được chưa. Nếu không, hãy hồi âm để gửi lại. Có những cuốn sách ấy ắt biết chọn các nghĩa lý tịnh độ, dẫu không đọc khắp các kinh cũng chẳng bị thiếu khuyết gì. Nếu chẳng biết pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập kinh tạng triệt ngộ tự tâm, muốn liễu sinh tử còn chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới hồng mãn được nguyện ấy. Thuốc A Di Đà chỉ được vạn bệnh, phạn ngữ A Di Đà hán dịch là phổ trì, có nghĩa là chỉ khắp tất cả, chỉ được hết thảy bệnh tật. Không biết điều này đáng đâu tiếc thay. Biết nhưng không tu, hoặc tu chẳng chuyên tâm dốc lòng, càng đáng đau tiếc hơn nữa. Nữ nhân ra khỏi cửa bị chướng ngại lớn, huống chi chi phí hằng ngày gian nan càng thêm bất tiện. Đối với việc thọ giới, nếu nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ của chúng tụng lâm. Giữ đúng oai nghi của tăng thì dù phương hành cước mới chọn không bị trở ngại. Nếu không, thập phương tụng lâm không cách nào ở được. Nếu là nữ nhân, nhà cửa giàu có tự mình làm chủ thì đến chùa thọ giới cũng không phải là không được. Còn như gia cảnh khốn cùng, cần gì phải làm như thế? Chỉ nên đối chức Phật khẩn thiết chí thành sám hối tội nghiệp 7 ngày, tự thệ thọ giới. Đến ngày thứ 7 đối chức Phật xứng rằng: đệ tử là Phước Hiền, thề giữ 5 giới, làm mãn phận ưu bà di. Ưu bà di hán dịch là cần sư nữ, nghĩa là đã thọ 5 giới, khâm phân thờ Phật. Mãn phận nghĩa là cả 5 giới đều trì. Suốt cuộc đời không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Nếu có vợ chồng thì nói là không tà dâm. Suốt cả một đời không vọng ngữ, suốt cả một đời không uống rượu. Nói 3 lần như thế liền được đắc giới, nhưng phải tự chí tâm thọ trì, công đức tròn chẳng hơn kém. Chớ bảo kẻ tự thề thọ giới chẳng đúng pháp. Điều này chính là thanh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Vọng: Phổ Đà mùa thu không chuyển giới, chuyển giới bắt đầu vào thượng tuần tháng giêng, đến ngày 19 tháng 2 là viên mãn. Nhưng tôi mong bà hãy ở yên tu trì tịnh nghiệp, chớ nên 4-3 lặng lội. Nếu vẫn chấp trước không đổi, chính là không phân tốt xấu, trở ngại sự thánh tu của chính mình, phụ lời trung thực của lão tăng. Tôi mong bà đời này thành tựu đạo nghiệp, chứ chọn chẳng ngăn trở pháp duyên của bà. Bà hãy nên suy nghĩ kỹ, tự biết lấy bỏ ra sao. Còn như chẳng thể xuất gia, toan bỏ mạng này, ý niệm ấy tuy chính liệt, nhưng tâm ấy thật si khờ. Tăng ni đời nay ai có thể không làm thầy? Chủ trì am miếu cương đạo thật nhiều. Bà là phận gái bậc thượng sĩ, khó thể dạy dỗ uống nắng, vì phải tì hiềm. Kẻ hạ ngu bèn kiệt lực chạy theo duyên do muốn tạo nghiệp. Bà chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, không biết xuất gia làm ni là chướng ngại. Vì thế chẳng ngại phiền toái ân cần bảo ban. Bà tưởng sa mạng là giải thoát ư? Chẳng biết thức bị nghiệp lôi đi, lại phải thọ sanh vào trong bụng ngựa cái lừa cái cũng không biết chừng. Muốn lại có được thân người nữ, chị e không được may mắn lớn lao như thế. Dẫu lại được làm thân người nữ, hoặc làm thân nam, hoặc làm vua trong loài người, vua của trời, há dám bảo đảm gặp được Phật pháp bèn tin nhận ư? Há dám chắc còn gặp được pháp môn tịnh độ liệu thoát ngay trong đời này ư? Dẫu cho gặp được, sau bằng đời này những nại cố sống bao hết liền sanh về Tây phương chẳng hơn ư? Từ lúc sinh ra đến nay, có ai vì bà tính toán như vậy chăng? Nếu vẫn không tin lời tôi, tức là vọng ân phụ nghĩa, cái khổ trong tương lai còn vô lượng vô biên gấp bội ngày nay. Nắm tay người ta kéo đi không được, phải là tự người ta có chịu đi thì mới tương ứng. Có nghe lọt tay hay không, mong bà hãy tự suy xét. Cùng mong bà đem những lời này bảo cho chính nữ Phước Liên biết. Trích dẫn Ứng Quân Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.